Một hôm sư bảo chúng: thiện tri thức, các ngươi mỗi người tịnh tâm nghe ta nói pháp, hết thảy các ngươi tâm mình là Phật, chớ có hồ nghi. Tâm quý vị là Phật, đừng có hồ nghi gì hết. Quý vị chịu không? Chịu không? Chịu thiệt không? Hay là chịu gượng thôi? Nói tâm mình là Phật có bộ ngán quá. Nghĩa là tâm của các bậc thánh nhân là Phật thì được, tâm mình phàm quá làm sao Phật. Mà tổ biểu bảo mình phải: hết thảy các ngươi tâm mình là Phật, chớ có hồ nghi. Ngoài không có một pháp có thể dựng lập, đều là tâm mình sanh ra muôn pháp. Tâm mình sanh ra muôn pháp, nghe này tin được không? Thực ra tâm mình sanh muôn pháp, quý vị đừng nghĩ tâm mình sanh ra cây điều, tâm mình sanh ra cái hòn non bộ, tâm mình sanh ra cái nhà, vân vân. Mà cây điều, hòn non bộ, cái nhà, ngoài tâm mình nó có không? Hai mặt. Một mặt là do mình suy nghĩ, mình muốn trồng điều, mình mới kiếm một điều ươm trồng, phải không? Bây giờ có cái điều thì cái điều đó từ cái gì mà ra? Từ tâm sinh ra, phải không? Rồi do mình suy nghĩ, mình muốn làm cái hòn non bộ kiểu nào đó, thì mình đắp, mình xây, thì thành hòn non bộ. Thì có phải từ tâm ra không? Rồi tâm mình suy nghĩ, làm cái nhà, thoát quả như thế nào, bao nhiêu căn vân vân, rồi mới xây dựng thành cái nhà. Có phải tâm mình ra không? Cứ như vậy, ba cái đó không phải bỗng dưng tâm nó hiện ra, nhưng mà nhờ tâm suy gẫm rồi mới đặt thành, rồi từ đó mà nó hiện ra có hình có tướng đó, thì nói đó là tâm sanh. Như vậy thì tâm suy nghĩ mà tạo ra muôn hình muôn sắc, phải không? Rồi suy nghĩ tạo muôn hình muôn sắc rồi lại đặt tên nó nữa đó. Đây là cái nhà, kia là hòn non bộ, đó là cây điều, kia là cây cam, cây quýt gì đó, mình đặt tên. Để có bao nhiêu thứ tên mà kêu, mà gọi, thành ra có tên cam, tên quýt, tên điều, tên hòn non, tên cái nhà, bao nhiêu cái đó là từ đâu mà ra? Cũng từ tâm mình ra. Thì như vậy, thành hình tướng cũng từ tâm suy gẫm mà tạo, rồi thành tên cũng từ tâm đặt. Thì không phải tâm sinh ra muôn pháp là gì? Phải không? Tâm sanh ra vô pháp là chỗ đó đó. Đó là cái chỗ mà rất quan trọng. Kinh nói: tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Nếu tâm mình mà không còn giấy động nữa thì các pháp nó diệt. Nó diệt làm sao? Thí dụ như tôi thấy cái này mà tôi khởi niệm đây là hoa sen, thấy này tôi nói đây là hoa súng chẳng hạn, thì nói hoa sen, nói hoa súng đó, tâm tôi động hay tâm tôi đương tịnh? Động, khởi niệm mới đặt tên, đó là tâm sanh thì pháp sanh. Bây giờ không khởi niệm thấy cái gì cũng như cái gì, thì dù cho có muôn sự muôn vật mà không thành cái gì hết. Cho nên là nói muôn pháp nó diệt là diệt như vậy đó. Bây giờ ngài dạy hai cái pháp này, quý vị nhớ ráng tập tu. Nếu muốn thành tựu chủng trí tức là trí của Phật đó, phải đạt nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Nhất tướng tam muội, tam muội là chánh định, chánh định một tướng và chánh định một hạnh. Thành ra chánh định một tướng gọi là nhất tướng tam muội, chánh định một hạnh thì gọi là nhất hạnh tam muội. Bây giờ nhất tướng đây, quý vị nghe cho thật kỹ. Nếu ở tất cả chỗ mà không trụ tướng, ở trong tướng ấy mà không sanh yêu ghét, chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng nghĩ việc lợi ích, thành hoại, vân vân, an ổn thanh tịnh gọi là nhất tướng tam muội. Bây giờ giả sử như trước trăm người ngàn người, mà mình thấy cả trăm người ngàn người mà tâm không nghĩ, không dính, không kẹt, không suy nghĩ là người này dễ thương, người kia dễ ghét, người này đẹp, người kia xấu, không có cái niệm đó, thấy tất cả là tất cả. Thì như vậy gọi là cái gì tướng? Nhất tướng tam muội. Bởi vì thấy tất cả tướng mà không có dính, không có động, thì gọi đó là nhất tướng tam muội. Dễ tu không? Nhìn tất cả chiếc xe, xe lớn, xe nhỏ, xe đẹp, xe xấu gì, thấy tất cả là tất cả, mà không có nói so sánh xe này đẹp mắc tiền, xe này xấu rẻ tiền, không có nghĩ như vậy, thì có phải nhất tướng tam muội chưa? Đi giữa chợ bao nhiêu người, bao nhiêu đồ vật trang hoàng đầy dãy hai bên đường, mà mình thấy tất cả mà không có cái niệm thích cái này, không thích cái kia, vân vân, thì đó có phải nhất tướng tam muội chưa? Đó, thì như vậy cái nhất tướng tam muội là đối tất cả tướng mà không dính, không mắc, không lấy, không bỏ, vân vân, thì đó là nhất tướng tam muội. Không có ngồi, đi mà được tam muội. Như vậy thì đó là một cái thứ nhất. Để giờ nhất hạnh tam muội đây, nếu ở tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm rồng một trịch tâm, không khởi không rời khỏi đạo tràng, liền thành tịnh độ, gọi là nhất hạnh tam muội. Đi đứng nằm ngồi chỉ một trịch tâm. Trịch tâm là sao? Tâm thẳng, nó không có dính cái này, không kẹt bên kia, không có lăn xăng lộn xộn gì hết, thẳng bon. Thì đó là tất cả là đạo tràng. Như vậy thì được gọi là nhất hạnh tam muội. Như vậy thì hai cái này quý vị nhớ cho thật kỹ để chúng ta tu. Một là nhất tướng tam muội, nghĩa là đối diện với trăm ngàn muôn thứ hình tướng, trăm ngàn muôn thứ hình tướng mà tâm mình đều không dính một tướng nào, thì gọi đó là nhất tướng tam muội. Còn trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi có khác, mà tâm mình vẫn thẳng bon, không có nghĩ cái này, không có xét cái kia, không có giấy động, thì đó là nhất hạnh tam muội. Dễ hay không? Thấy dường như dễ quá, phải không? Ngài dạy hết sức là đơn giản. Nghĩa là muốn được nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội thì nó như vậy đó. Nếu người đủ hai tam muội này, như đất có giống hay chứa đựng, nuôi dưỡng thành tựu được bông trái của nó. Được hai cái thứ này thì giống như đất nè, hạt giống. Có đất có giống thì nó sẽ sinh ra bao nhiêu cây cối để mà có bông có trái. Nhất tướng nhất hạnh cũng lại như vậy đó. Nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội cũng giống như vậy. Như vậy thì quý vị thấy cái lời dạy của lục tổ hết sức là đơn giản, mà nếu chúng ta ứng dụng được thì trên con đường tu hết sức là nhẹ nhàng, phải không? Còn chúng ta không ứng dụng được thì trên đường tu thật là nhiêu khê, quanh co quá, phải không? Hiện giờ nếu mà tất cả người thế gian, bao nhiêu cái gọi là khôn ngoan, gọi là lanh lợi đó, đối với cái pháp tu này, thì quý vị thấy khôn ngoan lanh lợi đó nó có gần được cái tu này không? Như vậy thì cái người khôn hay là cái khôn của thánh nó khác hơn cái khôn của phàm, phải không? Cái khôn của phàm là cái khôn nhạy bén, chạy chỗ này chụp cái kia dính cái nọ, chạy nhảy chụp dính liên miên vậy đó, mà gọi là khôn. Còn khôn của thánh thì đối tất cả mọi sự vật trước mắt mình, chung quanh mình đều không dính không kẹt, mình vẫn thản nhiên tự tại đi trong giữa cái chỗ đông đảo, giữa cái chỗ đủ thứ hình tướng mà không có dính cái nào hết. Thì thường thường thế gian thấy ai mà dứng dưng vậy, nó ông nó ngu quá, thấy không? Ngu không? Thì người phàm thì chê thánh ngu, còn thánh thì thấy phàm dại, Thấy không? Mà ngu sao bảo là thích được. Mà mình thì tại vì thích, thích lanh lẹ vậy đó. Hiểu vậy thì mới thấy cái chuyện tu nó khác hơn cái thế gian. Ngài mới nói ví dụ: nay ta nói pháp ví như nước mưa thấm ướt cả đất, Phật tánh của các ngươi ví như các hột giống vừa gặp thấm ướt liền nảy mầm, giữ đúng lời ta quyết được bồ đề, đúng theo ta dạy mà thực hành nhất định chứng quả Phật. Không nghi ngờ hết. Nếu giữ đúng theo lời của ta thì quyết định được bồ đề, đúng theo ta dạy mà thực hành nhất định chứng quả Phật. Xác nhận như vậy là cùng rồi, thấy không? Không còn cái gì phải nghi ngờ nữa đó. Bây giờ tới cái lúc mà ngài sắp tịch, ngài dạy: ta ở chỗ tổ Hoằng Nhẫn thọ pháp yếu cùng y bát, nay tuy nói pháp mà không truyền y bát, bởi vì các ngươi lòng tin đã thuần thục, không còn nghi ngờ nên chẳng truyền. Nghe ta nói kệ chữ Hán: tâm địa hàm chư chủng, phổ vũ tất giai manh, đốn ngộ qua tình dĩ, bồ đề quả tự thành. Chúng tôi dịch: đất tâm chứa các giống, mưa khắp ác nảy mầm, qua tình vừa đốn ngộ, trái bồ đề tự thành. Nghe đất tâm là chỉ cho cái pháp thân đó, nó có sẵn. Rồi mưa khắp ác nảy mầm tức là gặp cái duyên thầy tổ nhắc nhở thì tự nó nảy mầm lên. Mà khi nó nảy mầm tức là qua tình vừa đốn ngộ, tức là mình nhận được, thấu suốt được, thì giống như nó nở qua. Mà nở qua thì trái bồ đề tự thành, thì có quả, không nghi ngờ. Sư lại bảo: pháp ấy không hai, tâm ấy cũng vậy. Cái pháp đó là không hai, còn cái tâm đó cũng vậy, tâm đó cũng không hai. Đạo kia thanh tịnh, cũng không có các, không các tướng. Các người dè dặt chớ quán tịnh, và tâm kia không, và tâm kia không, đừng quán tịnh và cũng đừng quán không. Tại sao vậy? Bởi vì cái pháp đó nó không có hai. Không có hai thì có gì đâu là tịnh, có gì đâu là quế, mà phải quán tịnh. Rồi cái pháp đó nó không hai thì đâu có cái gì là có là không mà người quán không, phải không? Nghe nó không hai thì nó có không là hai, tịnh và bất tịnh là hai. Vì vậy mà không nên quán cái đó. Tâm này sẵn tịnh không lấy bỏ, mỗi người tự nỗ lực tùy duyên đi an lành. Nếu mà ai sống được cái đó thì ra đi tự tại, có mất mát chút nào đâu. Sở dĩ chúng ta bây giờ ra đi đau khổ là vì sao? Là vì chúng ta dính, chúng ta mắc. Nếu có cái nhà thì dính với cái nhà, có chiếc xe dính cái xe, có con thì dính con, có cháu thì dính cháu. Dính nhiều quá cho nên gần ra đi khổ vô cùng. Còn nếu mình không dính gì hết thì hết duyên ta đi nghe cái cười đi, khỏe biết mấy. Bởi vì có gì đâu mà dính. Cho nên cái khổ đau của con người gốc từ cái dính mắt. Nếu không dính mắt là hết khổ đau, phải không? Bây giờ quý vị chịu khó đừng thèm dính đi, cái là hết khổ à. Chịu không? Ai cũng kêu khổ hết mà cứ dính. Dính càng ngày càng dính đậm, dính nhiều hơn hết. Rồi kêu khổ ai cứu bây giờ đấy? Cho nên cái điều này là cái điều hết sức là quan trọng. À, thì cái đoạn sau, cái đoạn sau là cái đoạn nói về ngài sắp tịch. Khi ngài sắp tịch thì có những người đệ tử hỏi: